Chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm mai vàng Bình Định chính thức được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý vào ngày 25 tháng 1 vừa qua. Đây là cơ hội để mai vàng Bình Định nâng tầm giá trị thương hiệu, khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chương trình phát triển tài sản và trí tuệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai hiệu quả chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Việc thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ và xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý cho ít nhất một sản phẩm của tỉnh là một trong nhiều mục tiêu được đề cập trong chương trình. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị chức năng trong tỉnh thực hiện rà soát đánh giá các sản phẩm truyền thống hiện có trong tỉnh để làm cơ sở xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý. Mai vàng là sản phẩm cơ bản đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, đặc biệt về tính đặc thù, quy mô và danh tiếng so với các sản phẩm cùng loại ở những địa phương khác trong cả nước. Về quy mô và danh tiếng, mai vàng Bình Định được rất nhiều khách hàng trong cả nước ưa chuộng. Bình Định được mệnh danh là vựa mai vàng ở miền Trung, trong đó thị xã An Nhơn là thủ phủ. Trong khi đó, tính đặc trưng của mai vàng Bình Định thể hiện ở giống mai có yếu tố bản địa. Từ giống mai năm cánh khai thác ở các vùng núi, người dân Bình Định sau đó đưa về trồng ở vườn rồi lai tạo phát triển ra hai giống mai hiện nay là mai giảo và cúc mai. Theo bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đó là lý do vì sao Sở Khoa học Công nghệ quyết định đăng ký với Bộ Khoa học Công nghệ để lập hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mai vàng. Đây là dự án nằm trong chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan triển khai với thời gian thực hiện trong 30 tháng. Cũng theo bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, một sản phẩm đặc trưng ở địa phương đăng ký thành công bảo hộ chỉ dẫn địa lý và đảm bảo ba yếu tố căn bản, tính đặc thù, quy mô và danh tiếng. Trong 25 tháng triển khai, nhóm nghiên cứu phối hợp với chính quyền đơn vị chức năng ở thị xã An Nhơn đã phân tích sâu về các điều kiện như thổ nhưỡng, giống, thảm thực vật, khí hậu, đất trồng mai, phương pháp canh tác, chăm sóc mai của người dân địa phương và cả chất lượng sản phẩm, nhằm chứng minh mai vàng Bình Định có tính khác biệt so với mai trồng ở các địa phương khác. Kết quả nghiên cứu được Hội đồng Cục Sở hữu Trí tuệ đánh giá rất cao. Phương pháp canh tác của người trồng mai vàng Bình Định khác biệt hoàn toàn so với nhiều địa phương khác, chẳng hạn ở miền Nam hoặc tỉnh Phú Yên, người dân trồng mai chủ yếu để chơi hoa, cành nhánh của cây mai để phát triển tự nhiên chứ không uốn tạo dáng. Trong khi đó, mai vàng Bình Định được chủ nhà vườn chăm chút từ khi xuống giống và được các nghệ nhân thổi hồn vào bộ đế gốc mai đến dáng thế cành nhánh. Để có được những cây mai ưng ý, người trồng mai vàng ở Bình Định đầu tư nhiều thời gian cho các công đoạn tưới, tạo dáng chăm sóc. Bình Định cũng là vùng có khí hậu khá khắc nghiệt, do vậy mai vàng Bình Định có sức sống rất mãnh liệt. Rõ thấy là da của cây mai Bình Định khá sần sùi chứ không trơn láng như mai trồng ở miền Nam. Ngoài nét độc đáo của gốc mai, các chi và nhánh của cây mai Bình Định được tạo dáng thế tứ diện, các cành mai quay tròn, xòe đều, kín theo chiều kim đồng hồ. Hơn nữa, mỗi sản phẩm mai vàng Bình Định là một tác phẩm nghệ thuật được người trồng đầu tư không chỉ công sức mà cả trí tuệ. Nổi bật nhất là cây mai dáng trực và dáng long đã chinh phục người tiêu dùng. Mai vàng Bình Định được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong phạm vi toàn tỉnh chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả người trồng và cơ quan quản lý. Cụ thể là bảo vệ tài sản trí tuệ của người làm ra sản phẩm, đảm bảo độ tin cậy về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng cho người tiêu dùng, từ đó giúp sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường và đem lại giá trị kinh tế cao so với các sản phẩm cùng loài nhưng chưa được đăng ký bảo hộ. Đây là cơ sở để tỉnh đầu tư phát triển cây mai vàng theo chuỗi giá trị, gắn sản phẩm với vùng địa danh để phát triển du lịch, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người trồng mai. Để khai thác phát huy hiệu quả giữ vững chỉ dẫn địa lý sản phẩm mai vàng sau bảo hộ, trước mắt Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho người trồng mai, trong đó ưu tiên ở thị xã An Nhơn, thủ phủ mai vàng miền Trung, để họ tiếp cận khai thác chỉ dẫn địa lý hiệu quả, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành những văn bản tài liệu liên quan đến quản lý sử dụng sản phẩm chỉ dẫn địa lý, quy trình kỹ thuật từ lựa chọn giống, chăm sóc, phương pháp, cách thức uốn thế tạo dáng cho cây. Đẩy mạnh công tác quản lý quảng bá và phát triển sản phẩm mai vàng như xây dựng bộ nhận diện riêng cho sản phẩm, logo, đóng gói, tập huấn phương pháp kỹ thuật chăm sóc cây mai. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam, ngày Tất Niên là ngày cuối cùng của năm tính theo lịch âm, tức là ngày 30 tháng Chạp âm lịch, hay còn gọi là ngày 30 Tết. Tuy nhiên, phụ thuộc vào cách tính của lịch âm, không phải năm nào cũng có ngày 30 Tết. Năm 2024, chúng ta vẫn được đón một ngày 30 Tết trọn vẹn với thời khắc giao thừa. Thế nhưng có một sự thật mà có lẽ nhiều người chưa biết, đó là từ sau năm 2024 trở đi, chúng ta sẽ chỉ được đón giao thừa vào ngày 29 Tết, cho tới tận năm 2033. Như vậy chúng ta sẽ phải đợi thêm 9 năm nữa mới được tận hưởng cảm giác của ngày 30 Tết thật sự. Bài viết trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập xung quanh vấn đề này.
Với người Việt Nam nói riêng hay các nước theo phong tục Á Đông nói chung, Tết Nguyên Đán luôn là quãng thời gian quan trọng và ý nghĩa nhất. Trong suốt cả năm trời đi làm, đi học, một trong những câu mà ai nấy đều quen miệng tự hỏi tự trả lời có lẽ là bao giờ thì đến Tết nhỉ? Thiêng liêng nhất chính là thời khắc giao thừa, khi đất trời và con người như hòa cùng một nhịp, cùng đón không khí chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Từ xa xưa, người Việt Nam đã rất chú trọng ngày 30 tháng Chạp âm lịch hay còn gọi là ngày 30 Tết, cũng như thời khắc giao thừa. Với mọi thành viên trong gia đình, 30 Tết như một cột mốc lớn trong năm. Dù con đang ở đâu, đang làm gì đi chăng nữa, thì muộn nhất 30 Tết nhất định phải hoàn thành các lại bộn bề, trở về bên gia đình cùng ăn bữa cơm tất niên, sau đó là chuẩn bị đón lễ giao thừa. Theo quan niệm dân gian, thì người Việt tin rằng mỗi năm sẽ có các vị thần hành binh hành khiển, phán quan cai quản hạ giới khác nhau. Cứ đến ngày 30 của tháng cuối cùng trong năm là các vị hành khiển cũ sẽ bàn giao lại cho người mới và trở về thiên đình. Do đó, vào lễ này, gia đình sẽ chuẩn bị một mâm cúng tại bàn thờ trong nhà, một mâm cúng thiên địa ngoài trời. Đúng 12 giờ đêm 30 tháng Chạp, các thành viên sẽ tề tựu cùng nhau lễ bái, tống cựu nghinh tân, xin một năm mới bình an. Thế nhưng trong thực tế, không phải năm nào cũng có ngày 30 Tết, bởi còn phụ thuộc vào cách tính của lịch âm. Đôi khi là tháng thiếu thì sẽ không có ngày 30 mà sẽ kết thúc vào ngày 28 hoặc 29. Mà nếu trùng vào tháng Chạp âm lịch thì sẽ xảy ra hiện tượng đó. Điều này từng xảy ra vào năm 2021 khi chúng ta phải đón giao thừa vào ngày 29 Tết. Chiếu theo thiên văn học thì âm lịch hiện hành được sắp xếp theo con số thiên văn vận hành của trái đất, mặt trăng và mặt trời. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất chính là phải bảo đảm trái đất, mặt trăng, mặt trời cùng nằm trên một đường thẳng, và chính là giây phút người quan trắc trên mặt đất không thấy mặt trăng nguyệt thực phải rơi vào mùng 1 mỗi tháng. Song thời gian mặt trăng từ tròn đến khuyết, chu kỳ bình quân là 29,53 ngày, mà số ngày của mỗi tháng sắp xếp bắt buộc phải là số chẵn, bởi thế nên mới dẫn đến trong âm lịch có tháng thừa, tháng thiếu. Dẫu biết rằng vẫn là theo quy luật tính ngày bấy lâu, nhưng chắc hẳn cảm xúc sẽ khó có thể trọn vẹn. Bởi 30 Tết vẫn là một dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt, việc bất đắc dĩ phải đón giao thừa vào ngày 29 và sau đó đã sang ngày mùng 1 tháng Giêng không khỏi khiến con người ta cảm thấy hụt hẫng, xốn xang trong lòng. Năm Giáp Thìn 2024, thật mừng vui vì chúng ta sẽ được đón trọn vẹn thời khắc giao thừa vào đêm 30 Tết. Thế nhưng có một sự thật mà có lẽ nhiều người chưa biết, đó là từ sau năm 2024 trở đi, chúng ta sẽ chỉ được đón giao thừa vào ngày 29 cho tới tận năm 2033. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ phải chờ đợi thêm 9 năm nữa thì mới được tận hưởng cảm giác có ngày 30 Tết và có cảm giác đón giao thừa một cách trọn vẹn. Chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.